Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 3 năm 2024, thứ Hai trong tuần thứ Tư mùa Chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 4 từ câu 43 đến câu 54. Khi ấy, sau hai ngày lưu lại Samari, Chúa Giêsu đi Galilê. Chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong biển đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiên thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ: con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giêsu đã nói với mình con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một câu chủ đạo trong tin mừng hôm nay làm cho chúng ta phải suy nghĩ đến kinh nghiệm gặp gỡ Chúa nơi bản thân mỗi người. Chúa Giêsu nói rằng dân chúng trong miền đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ. Câu hỏi đặt ra là đó có phải là kinh nghiệm thực sự của họ về cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa không? Hay đó chỉ là một cảm xúc? Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa mang đến cho người ta một sự ẩn thân bên cạnh Chúa Trời. Còn cảm xúc chỉ là nhất thời phô trương và nó chóng qua. Dân chúng đón tiếp Chúa Giêsu một cách hân hoan. Đó là vì họ chứng kiến các phép lạ mà Chúa đã làm. Từ những phép lạ đó dẫn họ tới một cảm xúc trào tràn ra bên ngoài vì thấy một người vĩ đại. Chúa Giêsu đã thấy được các tình trạng đó nơi con người, nên ngài đã nói: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiên thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và ngôn sứ Elia tại núi Horeb sẽ cho chúng ta một bài học phân định về sự gặp gỡ đích thực hay chỉ là cảm xúc về Thiên Chúa. Tại cuộc gặp gỡ này, Thiên Chúa đã phán với Elia rằng: hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa, kia Đức Chúa đang đi qua. Và khi Elia đi ra ngoài thì thấy gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Cho động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Có thể thấy, trong cơn bão mạnh mẽ, cơn động đất và trong lửa. Nhưng Chúa không ở trong cơn bão, động đất hay lửa. Những hình ảnh đó tượng trưng cho lòng nhiệt thành của Elia. Elia nhiệt tâm và hùng hổ làm tất cả mọi sự. Thậm chí sự nhiệt tâm của ông đẩy lên tới đỉnh điểm để trở thành sự hung hăng. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta lầm tưởng rằng sự nhiệt tâm của mình chính là ý Chúa. Và cái cảm giác của sự nhiệt tâm đó, chúng ta lầm tưởng là chúng ta đã gặp Chúa qua sự nhiệt tâm của mình. Khi đồng hóa Chúa với những cảm xúc của mình, chúng ta vô tình biến Chúa thành một chất kích thích trong cảm xúc thành công của mình. Và khi cảm xúc biến mất, thì Chúa cũng đã không còn trong tâm hồn chúng ta nữa. Tuy nhiên, tiếp sau cơn bão, động đất và lửa, thì Elia gặp cơn gió. Có tiếng gió hiu hiu, vừa nghe tiếng đó, ông Elia lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bây giờ có tiếng hỏi, Elia, ngươi làm gì ở đây? Trong cơn gió này, Elia đã gặp thấy Đức Chúa. Cuộc gặp gỡ giữa Elia và Đức Chúa trong cơn gió hiu hiu, chúng ta sẽ không diễn tả được. Tuy nhiên, ở đây chúng ta có thể thấy khi nào thì mới có thể gặp gỡ được Chúa. Đó chính là khi chúng ta ở trong thinh lặng. Khi chúng ta bỏ qua những nhiệt thành bên ngoài, những thành công bên ngoài, những hào nhoáng bên ngoài, những kế hoạch bên ngoài, thì lúc bấy giờ, ở nơi tận sâu trong thinh lặng tâm hồn, nội tâm của chúng ta sẽ gặp được Chúa một cách thực sự. Cũng vậy, nhiều khi trong cuộc đời chúng ta dễ bị lầm tưởng giữa một cuộc gặp gỡ đích thực và một cảm xúc về Thiên Chúa. Chẳng hạn, khi ta đi tĩnh tâm một tuần về, ai nhìn vào cũng khen là ta tràn đầy thánh thần, và thậm chí chính chúng ta cũng thấy mình được biến đổi nội tâm, từ bỏ được nhiều sau cuộc tĩnh tâm. Từ đó chúng ta cảm thấy hân hoan, vui sướng và hãnh diện vì tuần tĩnh tâm đó. Rồi chúng ta chia sẻ về những hoa trái của tuần tĩnh tâm cho người khác. Tuy nhiên, có thật sự như thế không? Có người giáo dân kể lại kinh nghiệm của họ rằng, khi thấy cha xứ của họ đi tĩnh tâm về, họ thấy cha rất hiền lành, không còn dữ tợn nữa. Nhưng tới ngày thứ hai, họ thốt lên rằng, chưa tới ba ngày, ngài ấy đã sống lại rồi. Quả thật, đôi khi chúng ta lầm tưởng và bấu víu vào một cuộc tĩnh tâm để có thể thay đổi chính mình. Những yếu tố chính là, trong cuộc tĩnh tâm đó, ta có thực sự gặp được Chúa không? Nếu không thực sự gặp được Chúa, thì sau cuộc tĩnh tâm đó chỉ đơn giản là cái cảm giác được biến đổi mà thôi, chứ không phải là thực sự được Thiên Chúa biến đổi. Lạy Chúa, xin giúp cho mỗi người chúng con luôn biết dành thời gian thinh lặng mỗi ngày để tìm gặp Chúa, để nhờ cuộc gặp gỡ này, mỗi người chúng con trung thực nhìn sâu vào trong tâm hồn của mình. Ở nơi đó, chúng con nhận ra những thiếu sót, những lỗi tội và khoa trương của mình. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, con xin dâng lên Chúa những lo âu vui buồn mỗi ngày, con xin dâng lên Chúa những khó nhọc tìm đường sinh nhai, con xin dâng lên Chúa những mong ước trên đường tương lai, con tin thác vào Chúa vì mọi sự của con là của Chúa, con tin thác vào Chúa vì mọi sự Chúa đã định điều cho con. Con tin thác
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương kêu gọi lập quyền giúp Thánh Địa. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, Claudio Gugerotti, tha thiết kêu gọi các tín hữu tham gia cuộc lập quyền truyền thống vào thứ Sáu tuần Thánh ngày 29 tháng 3 tới đây. Trong thư công bố hôm 8 tháng 3 vừa qua, sau khi nhắc đến sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa qua dòng lịch sử, vượt thắng bao nhiêu khó khăn và bất hại, nhưng sự hiện diện ấy đang bị đe dọa, Đức Hồng Y Tổng trưởng viết, ngày nay, nhiều người ở Thánh Địa không còn chịu nổi nữa, và phải rời bỏ những nơi mà cha ông họ đã cầu nguyện và làm chứng về tin mừng. Họ rời bỏ tất cả và trốn chạy, vì không thấy hy vọng, và chó sói hung hãn chia nhau chiếm lợi phẩm. Các tín hữu Kitô ở Iraq, Syria, Liban và bao nhiêu nơi khác đang hướng về chúng ta và nói rằng, xin giúp chúng tôi tiếp tục làm lan tỏa tại phương Đông hương thơm của Chúa Giê-xu. Và Đức Hồng Y viết, tôi ngỏ lời với anh chị em để tiếng kêu của các tín hữu ấy được lắng nghe, và Đức Thánh Cha có thể hỗ trợ các giáo hội địa phương tìm những con đường mới, những cơ hội có nhà ở, công ăn việc làm, học hành và nghề nghiệp, để họ ở lại và đừng phân tán trong thế giới không được biết đến ở Tây Phương. Rất khác biệt với tâm tình và cách thức làm chứng đức tin của họ. Nếu họ ra đi, nếu ở Jerusalem và Palestine họ rời bỏ những dịch vụ thương mại nhỏ nhắm đến các tín hữu hành hương, là những người không còn đến đó nữa, thì Đông Phương sẽ mất một phần tâm hồn của mình và có lẽ sẽ mất mãi mãi. Xin anh chị em hãy làm cho họ cảm thấy con tim liên giới của giáo hội. Cùng với thư kêu gọi trên đây, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương cũng tường trình về kết quả cuộc lập quyên năm ngoái, năm 2023. Là gần 6.572.000 euro và sự phân phối ngân khoản này do dòng Francisco tại Thánh Địa thực hiện. Những số tiền đó được dùng vào việc duy trì các cơ cấu mục vụ, giáo dục, từ thiện, y tế và xã hội. Các miền được hưởng sự trợ giúp này là Jerusalem, Palestine, Israel, Jordan, đảo Sip, Syria, Liban, Ai Cập, Ethiopia, Eritrea, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Iraq. Nói chung, dòng Francisco tại Thánh Địa nhận được 65% số tiền lạc quyên được, và phần còn lại được giao cho Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương. Bộ dùng ngân khoản này để huấn luyện các dũng sinh, nâng đỡ hàng giáo sĩ, các hoạt động học đường, huấn luyện về văn hóa và hỗ trợ các giáo phận ở Trung Đông. Có hơn 2.376.000 euro được dành cho việc huấn luyện tại Roma các dũng sinh, linh mục và nữ tu từ Thánh Địa. Duy trì các học viện và cộng tác văn hóa với Học viện Giáo hoàng Đông Phương cũng ở Roma với 1 triệu euro.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Phái đoàn Công giáo Ukraine Đông Phương viếng thăm các cơ quan Hoa Kỳ. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm tại Mỹ, Phái đoàn Công giáo Ukraine Đông Phương sẽ viếng thăm Quốc hội Lưỡng Viện và Bộ Ngoại giao nước này, để vận động hỗ trợ Ukraine trong tình trạng chiến tranh hiện nay. Phái đoàn do Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk hướng dẫn và có Đức Tổng Giám mục Boris Gudziak của Giáo phận Philadelphia ở Mỹ và 4 giám mục khác. Các vị đã gặp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đặc trách với các nhóm thiểu số, ông Mitch McConnell thuộc Đảng Cộng hòa. Các giám mục cho biết, với tư cách là thành phần xã hội Ukraine, các vị nói thay những người dân thường, và sứ điệp nòng cốt là Ukraine bị thương nhưng kiên trì, Ukraine mệt mỏi, kiệt quệ nhưng bền chí, và tại sao Ukraine đang thắng. Còn Thượng nghị sĩ McConnell đáp lại rằng, điều quan trọng nhất chúng tôi có thể làm ngay bây giờ là trợ giúp Ukraine. Trong các cuộc gặp gỡ, các vị lãnh đạo Công giáo Ukraine Đông Phương và các nhà chính trị Mỹ thảo luận về những vấn đề liên quan đến tình hình hiện nay ở Ukraine và những thách đố ở tương lai. Phái đoàn cũng gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Mike Johnson, và thỉnh cầu Mỹ những trợ giúp cần thiết giúp Ukraine bảo vệ sự sống con người. Đức Tổng Giám mục Shevchuk nhấn mạnh rằng, chúng tôi cần được giúp đỡ để sống còn. mỗi ngày cái giá phải trả vì trợ giúp trễ cho Ukraine là sinh mạng con người bị Nga tước mất một cách tàn bạo. Về phần đức tổng giám mục Gutierrez, người Ukraine ở Mỹ nhắc lại rằng Ukraine đã tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân cách đây 30 năm vì tin nơi sức mạnh của công pháp quốc tế và Hoa Kỳ là một trong những nước bảo vệ an ninh cho mình hồi đó. Đoàn giám mục Ukraine cũng gặp gỡ Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách về vùng Đông Âu, ông Christopher Smith và ông Jason McNally, phó giám đốc văn phòng tự do tôn giáo quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao ở Washington. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục trưởng nói về các hoạt động mục vụ và xã hội của giáo hội công giáo Ukraine Đông Phương trong thời chiến tranh, quy trọng tâm và việc giúp chăm sóc các gia đình Ukraine bị thương. Ngài kêu gọi giúp các linh mục công giáo Đông Phương được trả tự do, vì các vị hiện đang bị Nga giam giữ.
Tin giáo phận Xuân Lộc. Thánh lễ truyền chức phó tế cho 28 thầy đại chúng sinh giáo phận Xuân Lộc. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm, ngày 7 tháng 3 vừa qua, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã truyền chức phó tế cho 28 thầy đại chúng sinh khóa 11 thuộc Đại chúng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Đồng tế với Đức cha Gioan có Đức cha cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Đức cha cố Giuse Đinh Đức Đạo, cha tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, cha Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, giám đốc Đại chúng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, các quý cha giáo, cha xứ, cha nghĩa phụ và quý cha liên hệ với các tín chức. Trong phần huấn dụ về chức phó tế, Đức cha Gioan nói: nhờ ơn thánh thần thiếp sức, các thầy sẽ giúp đức giám mục và các linh mục của ngài, đồng thời tỏ mình là tôi tớ mọi người trong chức vụ rao giảng lời Chúa, phụ tá nơi bàn thờ và thực thi bác ái. Các thầy sẽ giúp việc bàn thờ, loan báo phúc âm, chuẩn bị lễ tế, trao mình máu thánh Chúa cho giáo dân. Ngoài ra, theo lệnh đức giám mục, các thầy sẽ khuyên bảo lương dân cũng như giáo dân, dạy giáo lý, chủ tọa giờ kinh, ban phát rửa tội, chứng kiến và chúc lành các hôn phối, đem của ăn đàn cho người hấp hối, chủ sự nghi thức ăn táng. Nhờ việc đặt tay do các tông đồ truyền lại, các thầy được thánh hiến và liên kết chặt chẽ hơn với bàn thờ, sẽ nhân danh đức giám mục hay linh mục quản xứ, chu toàn chức vụ bác ái. Sau lời huấn dụ là lời hứa của các tiến chức, rồi đức giám mục đặt tay và đọc lời nguyện phong chức phó tế. Tiếp đến là nghi thức diễn nghĩa nói lên thừa tác thụ mà các thầy đã lãnh nhận như trao dây phó tế, trao sách phúc âm và trao hôn bình an. Sau lời nguyện hiệp lễ, một thầy đại diện các tân phó tế cảm ơn quý đức cha, quý tu sĩ, quý thầy chủng sinh, quý ông bà cố cùng thân nhân và cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và hân hoan của quý tân chức cũng như của cả cộng đoàn, cách riêng gia đình quý tân phó tế.
Tin Baghdad, Iraq, kỷ niệm 3 năm Đức Thánh Cha viếng thăm Iraq. Cách đây đúng 3 năm, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Iraq lần đầu tiên từ ngày 5 đến 8 tháng 3 năm 2021 và đã mang lại niềm hy vọng lớn cho các Kitô hữu tại nước này sau thảm trạng tàn phá của nhà nước Hồi giáo IS. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican về biến cố này, Đức Cha Michael Nizin, thuộc giáo hội công giáo Tràn Đề, tổng giám mục giáo phận Mosul và Aka nhắc lại rằng Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm miền Ur, quê hương của tổ phụ Abraham, thăm vùng Caracos là vùng tập trung đông đảo nhất các tín hữu Kitô, cũng như tại thành phố Mosul, vốn là thành phố lớn thứ hai tại Iraq sau thủ đô Baghdad và cũng gần thành Erbil thuộc miền Kurdistan. Đó là những vùng bị nhà nước Hồi giáo chiếm đóng và tàn phá. Qua cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha muốn củng cố cộng đoàn Kitô Iraq và 2 năm sau khi ký tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại với đại imam Ahmad Al-Tayyeb của đền thờ Hồi giáo Al-Azhar, thủ lãnh tinh thần của 900 triệu tín hữu Hồi giáo Sunni, ngài đã gặp gỡ thủ lãnh Hồi giáo Shi'i ở Iraq, Ayatollah Al-Sistani. Cuộc gặp gỡ này được coi là bước tiến thứ hai để xây dựng tình huynh đệ với Hồi giáo. Hồi giáo Shi'i chiếm tới 60 hoặc 65% nhân dân Iraq. Theo Đức Tổng giám mục Nazim, ngày nay vẫn còn những vụ bách hại của các nhóm dân quân đối với các tín hữu Kitô, vẫn còn những xung đột giữa quân đội, chính quyền trung ương và nhiều nhóm võ trang. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi là nạn nhân của các căng thẳng đó. Phần lớn Kitô hữu vẫn không có gia cư, nhà cửa của họ đã bị phá hủy hoặc đốt cháy. Họ nói là đã mất mọi sự và không sẵn sàng bị mất một lần nữa. Các gia đình đó không muốn cư ngụ tại những vùng không có an ninh và nơi mà chính quyền không thể kiểm soát được.
Tin giáo phận phát diệm. Caritas giáo phận phát diệm tỉnh Tâm Mùa Chay. Thứ Bảy ngày 9 tháng 3 vừa qua, Caritas giáo phận phát diệm đã tổ chức tỉnh tâm cho ban Caritas các giáo xứ tại giáo xứ Ninh Bình. Về tham dự ngày tỉnh tâm, có sự hiện diện của Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận phát diệm, quý cha, quý nữ tu trong ban cùng các thành viên của ban Caritas các giáo xứ. Mở đầu khai mạc ngày tỉnh tâm, cha giám đốc Gioan đã gặp gỡ, trao đổi với các thành viên, nêu lên lý do buổi tỉnh tâm, thông báo định hướng làm việc của ban trong năm 2024. Tiếp đến, các thành viên được lắng nghe cha Phaolô Nguyễn Văn Định giảng tỉnh tâm với chủ đề Mùa Chay, mùa kiến tạo một lối sống. Với lối diễn tả gần gũi, Ngài đã giúp cho cộng đoàn hiểu tại sao phải kiến tạo một lối sống nào. Đó là kiến tạo lối sống tham gia cách tích cực. Cụ thể hơn, đó là từ bỏ những gì chúng ta đang bám víu. Caritas là những người được mời gọi mở mắt ra trước thực tại rất cần thiết như người Samaria. Tất cả điều đó được đặt trên mối tương quan nền tảng là gắn kết với Thiên Chúa Ba Ngôi. Kế đó, cha Andre Đào Văn Du giúp cộng đoàn hồi tâm xét mình xưng tội. Sau ít phút giải lao, cộng đoàn chào đón và lắng nghe Đức cha Phêrô giáo phận hướng dẫn cách làm việc bác ái theo tinh thần Kitô giáo. Để làm việc bác ái phải hành động cụ thể theo ba cấp độ: hòa giải theo gương Chúa Giêsu, phục vụ và chia sẻ. Tất cả các hành động đó phải xuất phát từ con tim, từ tình yêu của Thiên Chúa, thì việc thực thi bác ái mới có giá trị mang ơn cứu độ. Để được như vậy, mỗi người cần chấp nhận hoàn cảnh của tha nhân như họ là, tôn trọng tha nhân và dâng hiến cho tha nhân trong tinh thần quảng đại, khiêm tốn. Khép lại bài chia sẻ, Ngài khơi lại những câu thành ngữ trong giáo hội: người nghèo là tài sản của giáo hội và giám mục là cha của người nghèo, để mời gọi mọi người tham gia vào công việc bác ái xã hội Caritas. Đó chính là tham gia vào đời sống của giáo hội qua sứ vụ mục tử, qua những hoạt động bác ái từ thiện. Cao điểm là thánh lễ do Đức giám mục giáo phận chủ sự. Trong bài giảng lễ, Đức cha Phêrô nhấn mạnh cho cộng đoàn câu lời Chúa: ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ. Ngài nói, việc sống đạo không chỉ dừng lại ở việc đạo đức trong nhà thờ, nhưng cần được tiếp nối qua việc sống và thực thi đức bác ái yêu thương trong mọi môi trường mà mình sống. Đây là điều Chúa muốn và Chúa chờ đợi nơi cuộc sống của người Kitô hữu. Hơn nữa, đối với những thành viên Caritas, những người đã chọn sống đặc sủng bác ái phải luôn ghi nhớ câu lời Chúa này làm kim chỉ nam cho mọi công việc của mình. Mọi hoạt động phải xuất phát và quy hướng về Thiên Chúa. Ta thích sự nhận biết hơn là của lễ toàn thiêu. Mỗi người phải trở nên dấu chỉ lòng thương xót Chúa và làm cho mọi người nhận biết Chúa. Khép lại bài giảng, Đức cha giáo phận mời gọi mỗi người hãy nhìn lại những công việc mình làm và cần điều chỉnh lại từ trong tư tưởng, cùng cách phục vụ. Theo lời mời gọi của Đức Thánh cha Francisco, hãy đi ra vùng ngoại biên, đi đến với những người bé nhỏ bất hạnh, chia sẻ với họ bằng tất cả công tin. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha giám đốc Gioan ngỏ lời cảm ơn Đức cha, quý cha đã đến chia sẻ, hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho công việc bác ái của giáo phận. Cảm ơn quý thầy, quý nữ tu cùng mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ Ninh Bình đã hết lòng hỗ trợ ngày tĩnh tâm của ban Caritas được diễn ra tốt đẹp. Tin Abuja, Nigeria. Hơn 200 học sinh tiểu học ở Nigeria bị bắt cóc. Sáng ngày 7 tháng 3 vừa qua, hơn 200 học sinh một trường tiểu học ở miền Bắc Nigeria bên Phi Châu đã bị bắt cóc. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng, truyền đi ngày 7 tháng 3 cho biết, ngôi trường này ở huyện Kuriga, thuộc tỉnh Chikung, bang Kaduna, Bắc Nigeria. Khoảng 8 giờ 30, một toán người võ trang đã tấn công trường và bắt cóc các học sinh, cùng với nhân viên và hiệu trưởng, dẫn vào khu rừng gần đó. Trường trung học cấp 1 và 2 tại đây đã di chuyển cách đây vài năm vào trung tâm thành phố Kuriga vì vấn đề an ninh và từ bỏ ngôi trường ở ngoại ô.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Nhìn ánh mắt Chúa, con thấy lòng an vui, con thấy lòng an vui. Từ lúc sáng sớm cho đến chiều hôm, Chúa vẫn nhìn trông. Rồi lúc sóng gió con gặp cơn nguy khó, Chúa vẫn luôn gắn bó. Từng bước con đi, tình Chúa độ trì, lo chi.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Semyonovich Bondarchuk là nhà toán học người Nga nổi tiếng vào thế kỷ thứ 20. Ông bị mất thị lực trong một vụ nổ bếp dầu lúc 14 tuổi. Mặc dù bị mù, nhưng nhờ ý chí cùng với sự trợ giúp của rất nhiều người, đặc biệt là những người bạn học, Bondarchuk đã trở thành một nhà toán học lỗi lạc. Câu chuyện về những người bạn đã giúp đỡ Bondarchuk trên hành trình vượt qua gian khổ đến thành công được kể lại như sau. Sau khi gặp tai nạn, cậu bé Bondarchuk bị mù mắt, phải trải qua một cuộc phẫu thuật và cậu không thể tiếp tục đi học nữa. Các bạn cùng lớp đã đến nhà thăm cậu. Khi gặp thấy Bondarchuk lần mò bước ra với đôi mắt còn vướng băng và nghe mẹ của cậu nói rằng cậu sẽ không thể đến trường vì bị mù và không thể đi lại được, các bạn của cậu đã nheo nhau xung phong và phân công nhau, bạn thì đến đưa Bondarchuk đến trường, bạn khác hứa giúp cậu viết bài, bạn khác nữa nhận lời đưa cậu về nhà. Thật vậy, ngay sau khi Bondarchuk được tháo băng mắt, các bạn của cậu đã đến giúp cậu đến trường, cùng học với cậu và đưa cậu về nhà an toàn. Trong các giờ học, cậu bé ngồi cùng bàn với Bondarchuk đã nói lại cho cậu nghe cô giáo giảng bài như thế nào và viết gì trên bảng đen. Bondarchuk chăm chú lắng nghe và còn trả lời được những câu hỏi của giáo viên, khiến thầy cô và các bạn của cậu đều hết sức vui mừng. Cậu học rất giỏi, tốt nghiệp trường phổ thông với huy chương vàng và vào học tại trường đại học. Ở trường đại học, cậu lại có những người bạn mới rất tốt bụng. Họ cũng trở thành đôi mắt của cậu. Và rồi sau khi tốt nghiệp đại học, Bondarchuk tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực toán học. Nhờ biết bao đôi mắt của những người bạn mà Bondarchuk đã trở thành nhà toán học nổi tiếng thế giới. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thật tuyệt vời làm sao khi sáng tạo vũ trụ, đầu tiên Thiên Chúa đã dựng nên ánh sáng. Sách Sáng Thế đã thuật lại rằng, lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Trong sự vận hành của vũ trụ và lịch sử con người, ánh sáng giữ một vai trò hết sức quan trọng và cần thiết. căn cứ theo nguồn phát sinh của ánh sáng, khoa học đã khám phá ra nhiều loại ánh sáng khác nhau. Ánh sáng tự nhiên do mặt trời và mặt trăng tạo ra. Ánh sáng nhân tạo do con người tạo ra nhằm giúp chiếu sáng các hoạt động vào ban đêm hay trong bóng tối, được gọi là ánh sáng đèn. Và ánh sáng sinh học do loài vật phát ra. Dù là ánh sáng nào đi nữa, thì con người chỉ có thể nhận ra được ánh sáng bằng đôi mắt của mình. Nói cách khác, không có đôi mắt sáng, con người không thể nhìn thấy và chiêm ngưỡng được những vẻ đẹp tuyệt vời của ánh sáng, và bị giới hạn trong việc khám phá cuộc sống xung quanh và phát triển chính mình. Cậu bé Pontryagin đã không may bị mù đôi mắt ngay từ lúc mới 14 tuổi. Kể từ lúc ánh sáng vụt tắt khỏi đôi mắt của mình, cậu phải bước vào một thế giới tăm tối. Thế nhưng, bóng tối không thể ngự trị trong thế giới và cuộc sống của Pontryagin, vì nơi đó luôn chan hòa ánh sáng từ những đôi mắt sáng của nhiều người bạn và những người đã tận tình đi bên cuộc đời cậu. Ánh sáng của tình thương, sự cảm thông nâng đỡ và dìu dắt từng bước đường mà Pontryagin đi đã đưa cậu đến chân trời của thành công và trở thành một nhà toán học lỗi lạc. Đó đây trên thế giới và xung quanh chúng ta, cũng có nhiều người không thể thấy ánh sáng nhờ đôi mắt thể lý, nhưng cuộc đời họ không bị bóng tối xâm phạm. Bởi lẽ họ được ánh sáng của tình Chúa và tình người ấp ủ. Nhờ vậy mà cuộc đời họ vẫn lung linh tỏa sáng. Nhưng cũng có những người có đôi mắt thể lý ngời sáng mà vẫn cứ bước đi trong bóng tối cuộc đời, bởi khước từ ánh sáng bên cạnh mình và ánh sáng từ trời cao. Ước gì chúng ta có khả năng đón nhận ánh sáng từ những đôi mắt yêu thương của những người xung quanh và chạm đến được ánh sáng cứu độ nơi đôi mắt nhân từ của Thiên Chúa.
Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng siêu hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngàn nỗi chuyên chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm dù giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức trông mong.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con đôi mắt có thể tiếp nhận ánh sáng của cuộc đời và nhìn thấy được ánh sáng nơi dung nhan dịu hiền của Chúa. Xin cho chúng con cũng trở thành đôi mắt sáng cho những người đang lầm lũi trong bóng tối cuộc đời, để giúp họ chạm đến được ánh sáng và vẻ đẹp chân thiện mỹ của Chúa. Amen.
Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng siêu hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngàn nỗi chuyên chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm dù giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức trông mong. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức trông mong.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.